lịch sử nghệ thuật chơi non bộ ở Việt Nam có ghi vào tháng 6 năm Ất Dậu, tức năm 985, nhân ngày lễ sinh nhật của vua Lê Đại Hành, quan quân trong triều bèn đắp một quả núi giả giữa sông để vua đi thuyền chung quanh thưởng ngoạn, gọi là Giả Sơn. Sách chữ Nho gọi là Bể Cạn hay Non Bộ. Như vậy, ở nước ta, cái thú chơi non bộ này lại có xuất xứ từ cung đình Dương Giả, rồi dần lan truyền ra dân gian. Thú chơi non bộ bây giờ có ở khắp nơi, không kể giàu nghèo. Cứ đam mê là có thể có một hòn Giả Sơn trong nhà hay trong sân vườn. Thông thường thì những non bộ nhỏ để làm tiểu cảnh trong nhà, ở góc cầu thang. Non bộ lớn thì ở góc sân vườn, hoặc có khi nằm giữa sân, tùy theo quan niệm về phong thủy của chủ nhân. Ngày nay, tạo dáng non bộ hầu hết do những người đam mê nghệ thuật tạo cảnh sân núi này làm ra. Họ đi tìm mua các loại đá phù hợp để tạo tác như đá dôi, đá tai mèo, đá san hô. Đa phần là đá san hô vì dễ tìm, dễ đục đẽo tạo dáng, và đá san hô mềm, hút nước rất tốt, nuôi được cây trồng quanh vách đá và mau đóng rêu phong, trông như những đỉnh núi thật thu nhỏ. Theo quan niệm của người Việt thì non bộ phải đắp cho đúng thế núi và phải có cao thấp khác nhau như trong quan hệ gia đình, gia dế của ông bà, cha mẹ. Phải đắp theo số lẻ 1, 3, 5 hoặc 7 núi, chứ không đắp 2, 4 hay 6 núi. Tuy nhiên, cũng có những trường phái thích đắp non bộ theo chủ đề thế núi, như thế núi độc tôn chỉ một ngọn, hay chủ đề phụ tử, phu thê tức hai ngọn, hoặc thất sơn quyền quý tức 7 núi như ở Châu Đốc An Giang. Trong nghệ thuật tạo dáng non bộ, đương nhiên trọng tâm phải là đá. Đá tạo thành núi giả, vì vậy đá phải là chủ thể. Nước và cây xanh sẽ tạo nên quang cảnh tự nhiên cho non bộ. Nhưng nếu tỷ lệ không cân xứng, sẽ mất sự cân đối, hài hòa. Như những tàn cây cao hơn đỉnh núi sẽ không hợp lý, khó thu hút người thưởng ngoạn. Đương nhiên, khác với bonsai của người Nhật hay Trung Quốc, vì cây là chủ thể, tàn cây che tảng đá là chuyện bình thường. Ngay cả việc trang trí những ngôi nhà, ngôi chùa treo leo vách đá, hay những vị lão ngư tìm thú vui câu cá bên hồ, cũng phải tạo sự cân xứng, hài hòa mới cảm nhận được sự sống của con người hay sinh vật, gia súc cùng cộng cư trên cảnh quan non bộ đó. Ở Cần Thơ hiện nay có nhiều cơ sở chuyên tạo dáng non bộ từ lớn đến nhỏ, từ sân vườn đến nội thất. Tất cả đều vì lòng say mê sáng tạo và yêu thích nghề tạo dáng đá núi này. Đương nhiên đây cũng là một nghề sinh sống của nhiều người.
Cái này là do cái sở thích mình yêu với thiên nhiên từ lúc nhỏ, nên em mới có cái định là đi tìm tòi và học hỏi. Rồi lúc trong quá trình đi học thì mình có thêm cái kiến thức á, rồi cái mình đến lúc qua trường thì mình mới gom góp vốn rồi mở ra làm cái nên những cái tác phẩm như vậy. Rồi cái thời gian mình làm đó thì mình yêu thích nó, càng ngày mình càng yêu thích nó, rồi mình cảm thấy nó gắn bó với cuộc sống của mình.
Nghệ thuật tạo dựng non bộ cũng có nhiều nguyên tắc chặt chẽ như bố cục xa gần, cao thấp, chẳng lẽ. Nhưng trong sáng tạo ngày nay đã có nhiều sự phóng khoáng, không ràng buộc, nên người tạo tác tự do sáng tạo, không theo khuôn mẫu. Nhờ vậy mà không tác phẩm nào bị trùng lắp hay quá giống nhau. Tuy nhiên, nếu không bỏ ra nhiều công sức đầu tư thì tác phẩm sẽ ít có giá trị. Người chơi non bộ là mang cả núi non, biển cả về nhà mình. Tùy theo sở thích hay yếu tố phong thủy của chủ nhà, họ sẽ làm non bộ trên đất cạn và đồi cây cỏ, hay tạo cảnh non nước thủ tình trong một góc cầu thang. Mục đích đầu tiên là thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, sau mới nghĩ đến chuyện phong thủy trừ tà.
Nhưng mà khi mà lại đến nước chơi thì ta nhìn thấy cái họ bộ và có một cái khí nước đó, cô gái đổ nước rồi thì ta nhìn thấy cái món này rất là mát mẻ, thì ai ai cũng được khen lên. Cũng về khi thức hàng ngày thì khi thức là sao mà cái trang trí nó cũng quá nằm cho như phong thủy, là phải tạo cho tôi một cái chỗ để làm cho họ bộ và đánh về một chỗ nào chưa. Và sau đó cũng có một cái giải trí cho một con cua để mình như cũng chơi là thả cá,
cái đó thì nó có nhiều nhu cầu. Cái nhất là cái nông bộ này nó đem cái thư giãn cho người cái chủ nhà đó, thì người ta muốn ấy để sau những ngày mà làm việc mệt nhọc á, người ta về người ta muốn có chỗ để người ta thư giãn, thì người ta đến những cái nông bộ này có cảnh trí nó thiên nhiên á, rồi người ta mới mấy người đó người ta ngắm nghía nó, rồi người ta thả cá đó người ta nuôi á, người ta cho nó ăn để người ta thư giãn nó. Còn cái thứ hai nữa là nó cũng ảnh hưởng đến phong thủy, khi đặt cái nông bộ này đúng vị trí á thì nó rất tốt cho chủ nhà đó.
Gắn cái hồ nông bộ lên là tạo, nhất là tạo một cái điểm nhắm cho quán, thứ hai nữa là tạo sinh khí nước núi non nước rồi cho quán, cho tạo cái tấm đất thiên nhiên cho nó tươi mát. Bình thường phong thủy thì đã nói có núi rồi thác nước rồi cá nữa, thì nhiều khi cảm giác nhìn cũng về, nhiều khi mệt mỏi mình nhìn cảm giác cũng thấy thoải mái, nhìn nó thì nó tạo được cái xả được cái chết của mình, nhiều khi làm việc mệt mỏi.
Ngày nay có khá nhiều người thích chơi bể cạn chân trong vườn nhà, đặc biệt là non bộ trên bể cạn có chu vi từ 0,5 mét vuông đến 1 mét vuông. Nhiều cuộc thi non bộ đã diễn ra ở Cần Thơ hàng năm, tập trung được nhiều non bộ được đánh giá là các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, bởi nó đạt được nhiều yếu tố như bố cục, chủ đề và thế núi hùng vĩ, hài hòa với thiên nhiên. Trông như những ngọn núi thật được tạo tác bởi sự xâm thực hàng ngàn năm của thiên nhiên. Con người là một thực thể sống trong thiên nhiên, cũng là một bộ phận của thiên nhiên. Nhiều lúc trước thiên nhiên hùng vĩ, con người cảm thấy nhỏ bé và si mê tôn sùng thiên nhiên, đến nỗi muốn đưa cảnh vật thiên nhiên đó về tận nhà mình. Đó cũng là cách thưởng ngoạn thiên nhiên rất kỳ công trong xã hội hiện đại, khi mà thiên nhiên ngày càng thưa vắng dần. Chơi non bộ cũng là một hình thức tìm về với thiên nhiên, với những mái chùa cổ xưa, với những con đường rêu phong, những chú tiều phu nghỉ chân bên hang núi. Đó cũng là ngôn ngữ sống động và rất riêng của hòn non bộ. Ngày xưa, Nguyễn Trãi đã viết trong bài Ngôn Chí tả cảnh đẹp núi sông nơi ông ẩn cư. Đá mòn rêu nhạt, nước chảy quê trôi, cái hạt bay lên giúp tận trời, trời đất từ nay xa cách mãi, cửa động đầu non đường lối cũ, ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi. Hay bà huyện Thanh Quan cũng sững sờ trước vẻ đẹp non nước hữu tình khi đi qua đèo ngang. Bước đến đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen qua, lom khom dưới núi tiều dài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Rõ ràng là núi non, hang động, thung lũng, lối mòn và những mái chùa rêu phong đã làm cho con người rung động, sao xuyến tâm hồn và có khi bừng tỉnh để vượt lên tất cả mọi khó khăn trên đường đời. Thật thú vị biết bao khi ta có thêm một nghề chơi tao nhã trong đời, thú chơi non bộ.